dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Cần nhiều giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng. Phát huy vai trò người đứng đầu trong quản lý dự án giao thông. Tiêu điểm kinh tế địa phương là phản ánh về tuyên truyền triển khai các dự án trọng điểm tại Sóc Trăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề Ngày quyền của người tiêu dùng 15 tháng 3 năm 2023 là Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn thanh toán sử dụng hàng hóa dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch trên môi trường trực tuyến. Đây cũng là lời kêu gọi của các cơ quan tổ chức, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay cung cấp thông tin chính xác kịp thời để người tiêu dùng được thực hiện đầy đủ quyền, được cung cấp thông tin, đảm bảo đưa ra các quyết định đúng và an toàn. Bài viết cần nhiều giải pháp bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng của phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này.
Hiện nay, thương mại điện tử giúp người tiêu dùng mua bán nhanh chóng, dễ dàng, thuận lợi. Song người tiêu dùng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro như bị lợi dụng thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản, bị lừa đảo, hoặc mua phải hàng giả, hàng nhái, hoặc bị từ chối hay kéo dài thời gian giải quyết khi có khiếu nại. Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, cùng với sự mở rộng của thị trường thương mại điện tử, những hành vi vi phạm sẽ ngày càng đa dạng. Hiện chưa có quy định mang tính toàn diện, vì vậy việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng là rất cần thiết.
Chúng ta cũng thấy rằng là cùng với cái sự mở rộng thị trường, cùng với cái sự phát triển của khối lượng giao dịch về tổng giá trị giao dịch của thị trường, thì chúng ta thấy là những tất yếu thôi là những cái hành vi, kể cả những hành vi vi phạm rất là đa dạng, trong đó có những hành vi vi phạm về quyền lợi của người tiêu dùng cũng sẽ phát sinh ngày càng nhiều. Và đó là những cái thực tiễn đặt ra được cái đòi hỏi đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng như là cơ quan lập pháp, chúng ta phải điều chỉnh cái khung khổ pháp lý để làm thế nào có thể bảo vệ được tốt nhất quyền lợi của người tiêu dùng.
Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho rằng, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần có những hành động tạo được sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, hướng dẫn nhận biết hàng thật, hàng giả cho người tiêu dùng, giải đáp kịp thời chính xác các thắc mắc, hỏi đáp về quyền của người tiêu dùng. Đồng thời, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
Trên cái môi trường kinh doanh mạng hay là kinh doanh truyền thống thì cũng tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Tuy nhiên trên môi trường kinh doanh mạng có những đặc thù, ví dụ như là cái rủi ro đó nó có thể đến từ chuyện mình thanh toán sẽ có cái sự chi phối từ những cái đánh giá nào đó. Từ trước đến nay thì chúng ta chỉ nghĩ đến câu chuyện là cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng. Nhưng giờ đây thì chúng tôi nghĩ rằng bản thân doanh nghiệp sẽ là một cái chủ thể quan trọng hơn, tự bản thân họ ý thức về những gì mà họ sẽ cung cấp từ sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho người tiêu dùng.
Năm 2022, dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đã được trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến lần đầu. Việc sửa đổi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành năm 2010 là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển kinh doanh, tiêu dùng. Cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu đánh giá quy định hiện hành và thực tiễn thực thi trên toàn quốc để xác định rõ những hạn chế bất cập của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành. Dự thảo sẽ tiếp tục được Quốc hội đóng góp ý kiến, dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp diễn ra vào tháng 5 tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải giao thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2017-2020, 2021-2025, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn tăng tốc, đẩy mạnh tiến độ và chất lượng các công trình dự án, nhất là hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, nước ta hoàn thành 3.000 km đường cao tốc. Cần các giải pháp thực hiện khoa học hiệu quả từ các ban quản lý dự án rất lớn. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ngành giao thông vận tải. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải. Về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là trong cái việc mà điều chuyển phần vốn từ các cái dự án đảm bảo linh hoạt và sử dụng hiệu quả thì vai trò của người đứng đầu rất là quan trọng. Vậy thì điều này đã được thực hiện tại Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh như thế nào ạ thưa ông?
Với vai trò là người đứng đầu, bí thư đảng ủy, giám đốc ban ấy thì trong công tác về tổ chức cán bộ thì tôi cũng thường xuyên trao đổi với anh em, kể cả trong cuộc họp cũng như ngoài cuộc họp. Và tôi cũng khẳng định luôn rằng là tất cả những cái ý kiến hoặc đề xuất hoặc quyết định của tôi về công tác tổ chức cán bộ thì là không có gì liên quan đến cá nhân cả. Bởi vì thực tế các đồng chí chỉ tôi xem là ai đó là con là cháu là chiến hữu không? Không có. Nhưng vấn đề là tôi lại càng phải gương mẫu hơn nữa. Bởi vì rằng là công tác cán bộ thì để mà phát huy hiệu quả được thì nó cần phải có những cái sự là tóm lại là tố chất, tức là về con người. Và về con người thì chúng ta không nên hoặc là phải giảm thiểu tối đa cái việc đan xen cái vấn đề mà tình cảm cá nhân vào đây thì mới có sự lựa chọn nó khách quan được. Dẫn tới là một dự án đó bị chậm, cái quá trình này thì thường là ban là theo dõi hàng tuần để theo dõi sát cái tiến độ. Nếu như có nguy cơ mà chậm thì ban sẽ kịp thời là ngoài cái việc mà tháo gỡ của dự án đó nhưng đồng thời là có giải pháp để đẩy nhanh các dự án khác tăng lên với những dự án mà đủ điều kiện tốt hơn để đảm bảo được mục tiêu tổng giải ngân là không đổi.
Thưa ông, là trong cái quá trình mà quản lý dự án thì cái chất lượng nguồn nhân lực rất là quan trọng. Vậy thì cái tính tiên phong gương mẫu của các cái đảng viên trong cái quá trình công việc hàng ngày tại Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh.
Thực ra là về con người thì đúng, thực ra mà nói thì để tạo ra một cái bộ máy tập thể mạnh cho công việc thì nó có mấy cái mảng. Cái mảng thứ nhất là cái mảng mà những cán bộ sẵn có trong ban. Đấy, thì để mà nâng tầm người ta lên mức cao hơn nữa về cái việc mà trách nhiệm, ý thức, quyết tâm, quyết liệt thì chúng ta phải có những vấn đề liên quan đến việc là cũng phải hiểu về cán bộ, chia sẻ những vấn đề người ta thắc mắc, người ta tâm tư, người ta kiến nghị cũng như là kịp thời giải tỏa được những vấn đề mà người ta bức xúc và động viên và tạo cơ hội, tạo niềm tin để người ta phấn đấu hơn nữa trong công việc thì vẫn sẽ tăng được hiệu quả về vấn đề nhân lực. Cái thứ hai nữa là ngoài cái nội bộ ra thì sẽ xem xét là tuyển chọn thêm cán bộ, nhưng mà tuyển chọn cán bộ thì nó rất khó, là kể chúng ta chọn những đồng chí mà sinh viên xuất sắc giỏi mới ra trường thì rõ ràng rằng để mà có kinh nghiệm, đặc biệt kinh nghiệm về vấn đề giao thông, về cầu, về đường và với mức độ hiện nay là trên cơ sở là áp dụng rất nhiều công nghệ mới thì nó phải có một khoảng thời gian cũng không phải là ngắn, thì chúng ta phải chấp nhận khoảng thời gian này. Còn nếu một cách khác nữa là có thể tuyển chọn cán bộ từ những cơ quan khác mà người ta mong muốn về ban mà được cơ quan khác người ta cũng đồng ý cho đi thì đây cũng là một giải pháp là cũng tương đối hiệu quả. Đặc biệt là ví dụ như là tuyển chọn những đồng chí cán bộ, ví dụ có thể là từ các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thì người ta đã có một cái nền tảng kinh nghiệm về công tác hiện trường, về công tác thiết kế rồi thì sau khi vào ban người ta tiếp cận thì nó sẽ nhanh hơn.
Năm 2023 thì với cái mục tiêu phấn đấu đã đặt ra thì Ban Quản lý Đường Hồ Chí Minh có kỳ vọng hoặc là có cái mong muốn hoặc có cái thông điệp gì để cùng hiện thực những cái mục tiêu thì là cũng cần phải tăng tốc nỗ lực như thế nào?
Từ chính phủ, từ bộ đã có những cái thông điệp rất là rõ rồi. Chỉ có riêng về phía ban thì thông điệp đầu tiên là gì? Là phải quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao hơn nữa, phải có sự đổi mới, tìm mọi cách. Đương nhiên là nó phải đảm bảo những cái pháp lý đã đề ra, pháp lý theo quy định để đạt được những cái mục tiêu, những yêu cầu trực tiếp. Đây là của lãnh đạo bộ, của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài ra thì cái vấn đề thứ hai nữa cũng rất là ngắn gọn thôi. Tức là vấn đề là chúng ta là phải với ban ấy là phải đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực và đồng thời là phải kèm theo đó là phải song song với cái mảng là về cái việc mà kiểm soát về tiến độ, về chất lượng, về đảm bảo vệ sinh trường để mà an toàn, đảm bảo tức là an toàn lao động đấy và đồng thời là bình an trong mọi công việc.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện các dự án công trình đầu tư xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân, hiện các cấp ngành tỉnh Sóc Trăng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của các công trình mang lại cho địa phương cũng như người dân ở địa phương. Phóng viên Thạch Hồng thông tin.
Dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn huyện Trần Đề, chiều dài 25 km. Theo thống kê, có trên 700 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức với diện tích trên 134 hectare và 100 mồ mả của người dân bị ảnh hưởng. hiện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã bàn giao và cắm xong tất cả 1.144 cọc ranh. Huyện Trần Đề đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thông báo thu hồi đất đến các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Theo ông Nguyễn Hữu Đại, trưởng ban tuyên giáo huyện Trần Đề, địa phương đã tiến hành lấy ý kiến của 548 trên 706 hộ cá nhân và tổ chức. Kết quả đạt 100% phiếu đồng ý. Đối với các nơi thực hiện khai thác vật liệu xây dựng dùng đắp nền đường của khu mỏ cát lòng sông Hậu phục vụ dự án, sau khi lấy ý kiến 48 trên 48 hộ, 100% hộ đại biểu và nhân dân thống nhất. Nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, địa phương đã thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện, lồng ghép vào các buổi biểu diễn, tuyên truyền lưu động, sử dụng kênh thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền công khai rộng rãi trong nhân dân. Bên cạnh triển khai các hình thức tuyên truyền, tổ tuyên truyền còn thường xuyên theo dõi phản ánh của người dân về dự án. Ông Nguyễn Hữu Đại cho biết.
Đối với công tác tuyên truyền, thì tổ tuyên truyền, tổ giải phóng mặt bằng cũng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy ban dân các xã, trưởng ban dân, ban công tác mặt trận ấp có cái tuyến cao tốc đi qua, tổ chức lấy phiếu thăm dẫn ý kiến cộng đồng dân cư gắn với công tác tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân. Đến nay đã thực hiện được, như tôi nói nãy, là 548 trên 706 hộ, đạt 77,62%. Đồng thời tổ chức họp dân được 19 cuộc với 730 hộ dân tham dự.
Dự án thành phần 4, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô đầu tư giai đoạn 1 gồm 4 làn xe, tổng chiều dài tuyến trên 58 km, vận tốc thiết kế bằng 100 km/h. Theo Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng, diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi cho dự án thành phần 4 khoảng trên 3,5 triệu m2, trong đó đất ở 87.900 m2, đất nông nghiệp trên 3,2 triệu m2, đất phi nông nghiệp không phải đất ở trên 217.600 m2. Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất, thống kê có 2.798 hộ, tương ứng với khoảng 12.144 người sử dụng đất bị ảnh hưởng. Số hộ bị ảnh hưởng phải di dời và phải được bố trí tái định cư khoảng 293 hộ. Ông Huỳnh Phước Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng, thông tin.
Về kế hoạch thực hiện trong thời gian tới thì phía chủ đầu tư cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất để phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, áp giá và chi trả bồi thường. Phối hợp với Trung sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để cùng với tổ tuyên truyền các địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho người dân.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang triển khai nhiều công trình dự án lớn. Ngoài dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, còn có các dự án cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu để kết nối tỉnh Trà Vinh với Sóc Trăng, dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Sóc Trăng, dự án tuyến đường Đông Tây của tỉnh Sóc Trăng đang cùng được triển khai thực hiện. Ông Lâm Tấn Hòa, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng, tổ trưởng tổ tuyên truyền thuộc ban chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, các địa phương có công trình trọng điểm đi qua cần phải quan tâm theo dõi sát về dư luận xã hội, phản ứng người dân. Tích cực lồng ghép tuyên truyền về lợi ích dự án trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể ở các nơi chịu sự ảnh hưởng của dự án. Ngoài ra, việc sử dụng tờ rơi có nội dung tuyên truyền, giải đáp thắc mắc cho người dân, thực hiện tuyên truyền tại chỗ cũng là cách làm hay. Đối với các cơ quan báo chí địa phương, cần thiết xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, thông tin về dự án, đồng thời cập nhật liên tục, thường xuyên chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng để người dân nắm rõ. Ngoài ra, cần có sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa địa phương với các cơ quan báo chí, đồng thời phát huy tối đa các phương tiện báo chí địa phương và trung ương. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, có tác động mạnh mẽ. Lãnh đạo tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, với nhiều dự án công trình lớn cùng triển khai thực hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đất đai, nhà cửa, công trình vật kiến trúc, công ăn việc làm của người dân. Tuy nhiên, các cấp ngành địa phương, lực lượng tuyên truyền viên cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, quán triệt sâu sắc về ý nghĩa các dự án, công trình trọng điểm. Trong đó, việc tuyên truyền không chỉ tập trung vào các công trình trọng điểm hiện nay mà còn các dự án, công trình khác góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung phản ánh về các hoạt động tuyên truyền để triển khai các dự án trọng điểm tại Sóc Trăng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.